God, we're graver choose out of compassion for the sake of this assembly and all living beings. Please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cùng đến đại đức tăng thịnh vì thứ pháp hồi cập nhật thiết chúng sanh tinh chuyển nhiều pháp luân giao đạo ngã môn như há liêu sanh thoát tư là chốt chứng vô sân.
Homage to the Blessed Noble and Perfectly Enlightened One.
Namo Sananto Chuche Doye Alahadi San Miao San Puto Che.
Nam mô Tát Đạt Tha Tô Già Đa Già A La Ha Đế Tam Miểu Tam Bồ Đà Tọa.
The unsurpassed, profound, subtle and wonderful Dharma, 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now I've come to receive and hold it within my sight and hearing. I vow to fathom the Thus One's true and actual meaning. Wu shang 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 wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jie wo de shou zhi yan jie ru lai zhe shi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Shamini, all good advisors, Amitofo. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Thượng Ni Hoa, kính thưa Sư Cô, kính thưa quý vị thiện trí thức, A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, Chư Phật Sang Ren, how do you use Samini in Chinese? Goi Shang Tzu Su, Amitofo. Okay. Yes, yes. Okay. Today is the 8th of January 2012. We gather in Rosemead, California to discuss the Amitabha Sutra. We are on slide 450, discussing the Eastern Buddhas, Buddha's Eastern Direction, the Sumeru Light Buddha. What happened? Oh, Danny's left already? Oh, now Jimmy is here. Oh, that's okay. I get confused. Someone is taking care of routine here. That's good. Sorry to pass you around like that, but that's, we do what we can. Apologize for her that we keep on changing people or her, but that's someday I hire my own translator. How's that? Sumeru Light Buddha, yes. Is there a slide? No, I wasn't. I didn't make such promise. Did I?
Yes.
Really?
Yes.
I don't think so. You remember that I'm making that promise?
Yeah, well, I didn't say I would make a slide.
I don't think you did text,
he asked for one, but I didn't promise I'd make it. He asked for it, yes. I remember that. I never said I'd make one. He asked for several, actually. I said, it's too many slides to talk about. So you want a slide?
I want to see it in writing so I can remember it.
Ah, okay. I have a complaint here. Có người đang than phiền, tại sao thầy hứa mà không có biên một cái tấm ra để có cái tên cho nó dễ nhớ. Good point. That's a good point. Okay. I write down the names for you. How's that?
Okay.
I apologize for not writing it down. It's a good point. Without writing it down, these technical terms are very important. Yeah. No, the technical terms are important, so it's important to write them down. And these are important concepts. I agree. I'm too lazy. You caught me again. Yeah. So now we even. Yesterday I caught you with compassion. Now you caught me with laziness. You still don't buy the that I caught you in compassion. Anyway, never mind. Yeah, you feel miserably yesterday. Let me remind you. Yeah. It's a matter of opinion, right? Okay. Seriously, I apologize. I will write these names down. Okay. Tôi xin lỗi. Lần trước ông này ông đòi một cái tấm để nói về cái bốn cái huệ. Tại cái quan niệm nó quan trọng là mình tu. Để mình mở những cái huệ này là huệ cuối cùng mình cần mở. These are the ultimate last four kinds of wisdom that you want to accomplish. You translate, these are the last four, you turn the eight consciousnesses into the four wisdoms. This is why we cultivate in order to become a Buddha. And to as a reminder, the first five consciousness, ear, eyes, nose, tongue, and body, touch consciousness, are turned into the wonderful observing wisdom. Nhắc lại cái gì? Là năm cái thức đầu tiên hết á, là cái mắt, cái thức thức của con mắt, của tai, của mũi, của miệng và của cái thân là xúc là động đó. Là xúc chạm đó. Thì nó thành nhiều diệu quan sát trí. Okay, the first five, cái năm cái thức đầu tiên nó trở thành cái diệu quan sát trí. The sixth consciousness, our thinking mind, cái thức thứ sáu là cái mà cái óc suy nghĩ cái vị đó, cái óc là cô quản ngân suy nghĩ đó, nó trở thành she's sleeping clearly, too much food. Cái thức thứ sáu đó nó trở thành wonderful observing wisdom, I forgot now. Does anyone remember?
Equality
is a seventh. Okay, accomplishing what needs to be done, wisdom. Yes, accomplishing what must be done, what is to be done. Okay, that's what the sixth consciousness turns into the accomplishing what must be done. Cái thức thứ sáu nó chuyển thành cái thành sở tác trí, là cái gì mình cần làm đó, bổn nhân biết cái cách để mà làm cho nó đúng. Okay. And the seventh consciousness, cái thức thứ bảy đó, turns into the equal nature wisdom. Thức thứ bảy là cái bản ngã, nó trở thành cái bình đẳng trí. Bình đẳng tính trí. Okay? And the aligned consciousness, the eighth consciousness, turns into the great perfect mirror wisdom. Và cái thức thứ tám, gọi là alaya thức đó, nó biến thành cái đại kính ta jing viên mãn, viên mãn trí. Okay. The Chinese words are the niao wan jia chu is the first one. Niao wan jia chu. Guan cha. 对, that's the first one. The second one is called 成所作智, 成就所作的智, 成所作智. Okay? The third wisdom is called 平等性智. 对, 最后的是 大圆净智, 对, those are the four wisdoms. Okay, 妙观察智, 成所作智, 平等性智, 大圆净智. Okay. Those are very important concepts in Buddhism. These are the ultimate wisdom. If you you accomplish these four wisdoms, then you got it made.
Cái Phật pháp tu là để mở khai mở bốn cái loại trí huệ này. Mở trí huệ này là thành tựu viên mãn.
Okay. What does it mean? The first five consciousnesses turn into the wonderful observing wisdom.
Cái năm cái thức đầu tiên hay đó nó chuyển thành cái diệu quan sát trí.
Meaning that you're able to observe everything. Whatever you wish to observe, you're able to observe in its entirety. Nothing can obstruct you. Nothing can stop you. Okay.
Cái trí là cái trí mà nhiều quan sát trí là cái trí mà có thể biết thấy hết tất cả.
Okay,
không có gì mà không biết.
Okay, whatever you wish to see, whatever you wish to observe, you will see it. Okay.
All right. The sixth consciousness, your thinking mind, turns into the accomplishing what must be done wisdom.
Cái đề lục thức á, nó chuyển thành là thành sở tác trí. Có nghĩa là mình có cái trí huệ mà mình muốn làm bất cứ cái gì đó, mình biết cách làm.
This the meaning of that wisdom is that whatever you need to accomplish, whatever you want to do, you suddenly know, have the knowledge just to get it done.
Okay? Hiểu ý nghĩa của cái này không? You understand the meaning of this thing here? Okay? This wisdom here, this wisdom of accomplishing what must be done,
cái trí huệ mà có thể thành tựu mình muốn làm đó, là cái loại trí huệ này đó, không cần suy nghĩ.
There's no thinking involved here.
Cái lục thức của mình là cái óc suy nghĩ của mình, cái óc mà cô Quảng Ngân đang dùng suy nghĩ, bây giờ đang ngồi suy nghĩ, ông này nói gì, ông này tôi không hiểu gì hết. Cái đó đang dùng cái trí để mà suy nghĩ.
Okay, when you listen to me and you wonder what I'm talking about, you using your conscious mind, the sixth mind, sixth consciousness.
Đang dùng cái trí đó, đang suy nghĩ đó, đang nói cái gì đây đó. Thì khi mà dùng cái trí đó mà thành, dùng cái thức đó đó, cái suy nghĩ đó thành cái gọi là cái trí huệ đó, gọi là thành sở tác trí huệ đó.
When you turn that consciousness into that wisdom called accomplishing what must be done,
whatever you wish to accomplish, you just know how to do it. Cái trí huệ đó nghĩa là sao? Quý vị bất cứ muốn làm cái gì đó, muốn nấu ăn chẳng hạn, bỗng nhiên biết cách nấu thôi, không cần suy nghĩ. Làm cái này, cắt cà rốt, lột roi, bóc voi ra, đun nữa, làm cái này là bộ như nó xong, chứ không cần suy nghĩ gì hết. Nghe rõ không? mới gọi là trí huệ. Cái trí huệ này là bỗng nhiên biết cách làm mà không cần suy nghĩ. It's called wisdom because you suddenly know how to do it without having to think, without having to reason. Không cần suy nghĩ, không cần suy luận, không cần tính toán, bỗng nhiên biết làm. Okay? That's why it's called wisdom. You just know how to do it. Any question? Ai thắc mắc cái chuyện này không? Okay. You just know how to get there. Mình biết cách tới đó. Bỗng nhiên biết tới thì you just happen to know how to get there. Okay. This is different from the Western thinking where the best way to get there. No, this is about know how to get there. Okay. And it turns out to be the best way to get there too as well, by the way. Under the circumstances. Maybe you have to go take a detour because the freeway is clogged right now. So we have to go this way. Reroute to get there. Okay? But the wisdom is that it enables you to get to your goal somehow. That's why it's called wisdom. Okay? Cái này đặc biệt lắm. À, nó, cái này là trí huệ này là không cần suy nghĩ, không cần tính toán, mà bỗng nhiên biết cách làm. Mà cái làm này không phải là cái làm hay nhất, mà cái làm, cái này cái làm mà có thể làm được lúc đó thôi. Hiểu không? Yeah. Thành ra cái loại trí huệ là cái, một cái loại trí huệ rất là đặc biệt. Là bất cứ muốn làm cái gì, biết cách làm. Any questions about this? No one seems interested. Ai muốn biết cái chuyện này hết? Okay. The third wisdom, cái trí huệ thứ ba, is the equal nature wisdom. Cái trí huệ thứ ba là cái bình đẳng tính trí huệ. What does it mean? You have no more discrimination. Cái bình đẳng trí huệ là cái mình hoàn toàn không phân biệt nữa. You no longer discriminate at all. Hoàn toàn không phân biệt nữa. Okay? Không có phân biệt, you no longer discriminate between easy and hard. Quý vị không có phân biệt giữa cái dễ và là cái khó. You don't discriminate between profit and loss. Quý vị không có phân biệt giữa cái lợi với cái hại nữa. Okay? You don't discriminate between old or young. Không có phân biệt giữa cái già là trẻ. You don't discriminate against anything. Không phân biệt cái gì hết á. Tất cả mọi việc nó bằng một thể tính. Everyone is of the same nature. There's no discrimination whatsoever. Your mind is at peace. Lúc này cái tâm mình nó bình thản. Nó còn không còn lo lắng nữa. It no longer worries. Okay? It doesn't worry anymore. It says everything is okay. Nó nói rằng là tất cả mọi việc đều được hết. This is what my teacher says. Đây ông thầy tôi nói. He says, for me, everything is okay. Ngài tiêu hướng, ngài nói sao? Ngài nói là đối với cá nhân tôi hả? Tất cả mọi việc đều ok hết. Everything is okay. That's what he says. He declared. That is exactly what the equal nature wisdom is. Cái đó, cái câu đó là cái câu của cái người đã có đạt được cái trí huệ là bình đẳng tính rồi. Quý vị không biết đó, khi ngài mình nói một câu như vậy nó quan trọng dễ sợ. When you guys don't realize the Master Shenhua declared that kind of made the kind of declaration is very important. You don't pay attention, I pay attention. Because I heard from his mouth, tôi nghe cái giọng nói của ông nói là đối với cá nhân tôi tất cả đều ok. He said himself in the flower adornment sutra. Lúc ngài giảng kinh Hoa Nghiêm đó, ngài nói mới nói cái này. Dễ sợ lắm, ngài nói là đây là cảnh giới của tôi. This is my state. Everything is okay. Okay? That means that it's ugly is okay. Pretty is okay. Nghĩa là xấu cũng được. Đẹp cũng được. it's okay. Or you be generous, it's okay too. Tham cũng được, rộng lượng cũng được. Okay? Everything. Everything is okay. Ai thắc mắc về chuyện này không? You are so peaceful because nothing bothers you anymore. Lúc đó cái tâm mình nó bình thản dễ sợ, nó bình an dễ sợ. Không có một cái gì mà làm mình phiền não được nữa. Okay. Any questions? Anh thắc mắc gì không? Finally, the fourth wisdom, cuối cùng cái trí huệ thứ tư. The great perfect mirror wisdom. Ta yuen jing zhi. Cái đài viên kính trí. Là cái này dùng cái gương, nó soi hết tất cả. This is a humongous, humongous mirror. Where it reflects everything. There's nothing it cannot reflect. Không có cái gì nó không có rọi lại được, không có phản chiếu lại được. You can be as big as you can, and the mirror can perfectly reflect you. Không biết mình lớn chừng nào, to chừng nào, đồ sộ chừng nào, cái gương nó cũng dư xăng, nó phản ánh lại. Meaning is boundless. Trí huệ này trí huệ của vô tận. Okay. It can accurately reflect the truth to you. Tại sao mình cần cái kính? Cái kính lớn này làm cái gì? Cái gương lớn làm cái gì? Why would you need such a big mirror for? Have you asked yourself? Có ai thắc mắc chuyện này không? Why would you need this kind of wisdom? Let's talk about the first three. Nói về mấy cái trí cho nó rõ ràng. Cái trí huệ đầu tiên hết á, là dịu quan sát trí. The first wisdom is wonderful observing wisdom. You think is it useful to you? Cái gì nghĩ cho coi, cái dịu quan sát trí nó quan trọng, có lợi là không có lợi? It's useful, right? Có lợi phải không? Tại mình nó cho phép mình thấy tất cả mọi sự kiện trong cái vũ trụ này. Because it enables you to see everything that you want to observe. Anything you want to observe, you can see. Okay? Nothing can be kept from you. Không có cái gì mà quý vị không thấy hết đó. Muốn gì, muốn thấy gì thấy đấy. Okay? Thành cái trí huệ nó quan trọng đúng không? If you want to know something, you want to know the truth, you see it. You want to see the facts, you see the facts. Muốn thấy cái gì là thấy cái đó. Thành trí huệ đầu tiên quan trọng. You agree that's a very important part about our existence. Đúng không? The second wisdom is accomplishing what must be done. Cái trí huệ thứ nhì á, là thành sở tác trí. Có nghĩa là mình muốn làm gì mình biết cách làm. Meaning that whatever you wish to do, you know how to do it. That's important, right? Quý vị đồng ý rằng nó quan trọng không? Mình muốn làm gì, mình biết cách làm. You do not need to go to university and do research. You naturally you know what to do. And part of it might be doing research, knowing where to go for research as well. Okay? You just naturally know. Okay? Mà muốn như mình biết cách làm. Okay? Number three, the equal nature wisdom. Cái trí huệ thứ ba là bình đẳng tính trí. It gives you peace of mind. Cái bình đẳng trí là làm cái tâm mình nó an lạc. Mình không còn bị sao động nữa. Okay? Đẹp cũng được, sâu cũng được, trẻ cũng được, già cũng được, nghèo cũng được, giàu cũng được, chả có gì mà làm mình động tâm hết. Nothing bothers you. Okay? Is it important? It's cool, isn't it? You know, you can be, you remain cool and unaffected. But what about the fourth one? Why would I have the fourth one? Why would the Buddha throw in the fourth one called the great perfect mirror wisdom? Để quý vị nghĩ cho coi tại sao Đức Phật á lại nói là có một cái loại trí huệ thứ tư tên là đại viên kính trí để làm cái gì? Cái gương to thiệt to. Vô trình, sao mà? 干什么？嗯，想一想，为什么？关键跟一个人来没？不想跟一个人来没？Think about it. What do you do in the morning? 可以可以，啊
？To see oneself.
Getting close. You know, mình nhìn để mình tự xét lấy. Buổi sáng soi gương làm gì? Well, let me ask you, in the morning, you look at yourself in the mirror. You do look at yourself in the mirror in the morning, don't you?
Not much.
Not much. Not anymore. You used to.
Just to shave.
What for? Why would you want to look at yourself in the mirror? Nhìn gương làm gì? In the morning, you look at yourself in the mirror, what for? Này, này gì là? Nhìn gương buổi sáng, nhìn soi gương phải không? Cười nữa, cười. Giấu, giấu.
Giấu thôi.
If you don't look, if you don't have a mirror when you shave, you're gonna be in big trouble.
Right.
Ông này ông nói buổi sáng á, tôi cạo râu á, tôi ngưng gương tôi cạo không được. Đúng không? Đúng không? Ok. Yeah, có nghe. Tại sao nhìn gương làm cái gì? Cái gương làm cái gì? Says you look better. A woman stature. Yes. Anyone else? Huh? 究竟怎么样？为什么我们需要有一个很大的大的镜子？What happens if the mirror is not perfect?
就
是说，如果你镜子嘛，它被歪了 ，you cut yourself. Text says, "I cut myself." Most likely. Yeah. It's easier to cut yourself, right? Easier to cut yourself. Nếu cái gương mà nó bị méo mó, là mình nhìn không được, mình nhìn rõ, phải không? Ông cạo râu sẽ tự cắt lấy, sẽ chảy máu. You cut yourself. You cannot see the proper reflection. So it's important to have a perfect mirror. Tại quý vị thấy em, vì cái gương phải nó rõ, không thể nó lỗi lầm được, right? It has to be big because it has to reflect any size. Nó phải là đại là tại vì nó không có cái nào mà nó bự mà nó không thể phản ánh được hết. Okay, nó vô tận. Great actually means limitless. Okay, mirror means what? It's a reflection. Nó phản chiếu lại. Cái gương nó phản chiếu. Nó phản chiếu cái gì đây? Why is it reflecting? It reflects your reality. Nó phản chiếu lại cái sự thật của mình. Yes?
Doesn't sound right.
Ông này không hiểu. He doesn't get it. Có ai hiểu tại sao phải cần cái gương không? Để phản chiếu cái sự thật của mình không? Của chúng ta không? You see any reason why you need a mirror to reflect your reality? Làm cái gì? Phản ứng được sự thật mình để làm cái gì? What for?
We're talking about usefulness, whether the wisdom. Wisdom is to be used for a purpose. Okay, the first three is clear, they're useful, right? The fourth one is not clear to me. Why would you want a great, perfect mirror of wisdom? I don't think anyone ever explained in English so far. I haven't read anything.
So you're just trying to figure it out now?
Yeah, I'm trying to figure it out now.
Me too.
Không ai giảng tiếng Anh hết á. Yes. So what for? To help others.
Okay, so
the Buddha needs no mirrors.
Exactly.
Để giúp người khác. Ông Phật đâu cần soi gương đâu. Đức Phật không cần soi gương. Nhưng đều Phật dùng cái trí này để mình giúp người khác. Giúp bằng cách nào? Cho người ta thấy cái phản ảnh của người ta. Cho người ta thấy là tóc chỗ này nó méo nè, phải chải nó xuống, nên xịt tí keo đây nè. The Buddha using the mirror Dharma to enable us to see what's the matter with us. He says, you know, you should shave the, you know, this part here is, and you know, is poorly shaved, so you should pay more attention to this side. And use the hairspray in this because the hair is kind of sticky up here. You see? Unless the Buddha tells us, we don't know what's wrong with us. Cái trí huệ này là những cái gương vậy đó. Chứ Phật nói là, nè, nó trật chỗ này nè, nó đúng chỗ này nè, nó đẹp chỗ này nè, nó xấu chỗ này nè. Thì mình mới thấy được, mình mới hiểu được tại sao nó như vậy. Tại nếu nó không có, người nói cho mình thì làm sao mà mình sửa được. If we're not told what's wrong with us, how are we going to fix ourselves? See, I just figured out this wisdom. Thank you very much. Ngày nay mới suy nghĩ ra cái trí này. Ngày nay không ai giảng cái này hết á. Khi mình nghĩ chứ qua. Does it make sense to you?
Yes.
Someone has to tell us what's wrong with us. Mình sai, phải có người nói là mình sai. Mình mới sửa được, đúng không? Thì cái gương là cái trí huệ này, trí huệ giống như cái gương vậy. Mình nhìn nó, sai chỗ này nè, đúng chỗ này nè. So this is what you're right, this is what you're wrong. That's what this mirror functions, this wisdom mirror functions as, in that fashion. Được không? Okay? That's what we need to have, you want to help living beings. Muốn giúp chúng sanh phải có cái trí huệ này. Là phải thấy được cái đúng với cái sai của chúng sanh. You must be able to see the living beings' strength and weaknesses. Living beings' reality. Phải thấy được cái hay, cái dở của chúng sanh. Thấy được cái sự thật của chúng sanh nó ở chỗ nào. Và nói cho họ biết. And you tell them. Any question? Ai thắc mắc chuyện này không?
Chiếc đại viên.
Thúc vô rồi. Có tội gì không hả? Đọa địa ngục chi gì nữa đâu. Thằng phải để dưới đó, thằng cờ chúng bay luôn hả? Thì xui xẻo trường hợp như vậy, trường hợp như vậy nói tôi biết thì tôi gỡ cái đó không sao đâu, cái đó là những cái chuyện nó bất đắc dĩ đó, mình nói cho tôi dạ dạ, thì cái đó là không phải mình không phải là mình lỗi mình không, mà lỗi của cô đó nữa, là cô cũng có tay trong cái chuyện mà xúc phạm hoặc là phạm thượng với cái kinh đó, mặc dù cô không biết, nó nhẹ hơn một tí nữa cô vẫn có cái nghiệp như thường, và mình có thể gỡ cho cổ luôn nữa, để nói lần sau trường hợp như vậy cái vị nói để mà chúng tôi có thể gỡ cho ok. Bây giờ tôi biết thì tôi gỡ cho, không sao hết, không có gì có tội hết. Không, nó pháp được chứ, mình có quyền nó pháp. Mình có quyền nó pháp. Tại vì không phải, đừng có lo, tôi nói gì cho rõ ràng. Tại vì nhiều khi tôi ý tôi nói như đó, tôi xin lỗi nên nói có cái sự làm sự tạo sự hoang mang nha. Tôi ý không phải tôi như vậy, tôi chỉ nói là có những cái pháp nó rõ ràng. Chàng nhớ là không tham, không sân, không si. Tôi cần nói thầy nào nói làm cái gì. Phật pháp nó như vậy rồi. Không sao hết, tôi nói. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Không. Có những không. Mình có quyền giảng pháp chứ. Người tại gia có quyền nói pháp chứ. Người tại gia nên nói pháp. Cái đó là chuyện rất là tốt. Cái đó là pháp thí đó. Mình bố thí pháp mà. Mình có quyền chứ. Nhưng đều nếu cái pháp mình bố thí mà nó đúng thì mình phước đức rất là lớn. Còn nếu pháp nó trật thì mình sẽ cái tai họa nó cũng rất là lớn luôn nữa. Ok? Thành phải cẩn thận, ý tôi nói là cẩn thận chỗ đó đó. Thành nhà hàng như Nếu như mà nói pháp đúng thì mình hưởng được cái phước đó. Nếu pháp nó trật thì mình đọa địa ngục. À, thành ra mình dựa cái đó là đúng. Nhưng đều trường hợp nhà hàng như bây giờ nói, như nghe nhà hàng như nói tôi nghe tôi giảng pháp xong về nói lại vài cho bạn nghe, nói là ngày nay tôi ngày pháp là hay, tôi mới khám phá được cái pháp rất là hay, rồi lặp lại cái lời pháp tôi nói ngày hôm nay mà cái pháp tôi nói giảng là trật, thì cái người kia nghe giảng tôi nói là mình có quyền đi cướp nhà bạn. À, tại cách làm giàu lẹ nhất, đi làm việc chứ cho nó mệt. Ok, cái pháp như vậy đó thì về nói chuyện người ta và tức và trước ta nghe ta đi làm như vậy, mình đọa, mình hại người ta. Ok, à, thì nếu như cái pháp mà nói trật như vậy mà nhập lạc mà nói người ta như vậy là cái lỗi của nhập lạc và lỗi của tôi, đúng không? Tại nhập lạc là người nói cái lời pháp đó. Ngược lại, nếu nhập lạc mà nói là à, ngày nay tôi tới nghe tới cái chùa đó, đừng nói tên chùa này, mà ông thầy ông nói là mình nên có quyền đi đánh cướp nhà băng, nếu có cái lý do mình có quyền đánh cướp nhà băng. Ok, thì người ta nghe làm như vậy. Ok, thì cái người đọa là tôi chứ không phải là nhập lạc. Tại nhập lạc chỉ lặp lại cái lời nói của tôi thôi. Ok, tại cái pháp trật là pháp trật của tôi, cái pháp trật là trật của cái người thầy chứ không phải của nhập lạc, hiểu chưa? Ừ, nó khác biệt chỗ đó đó. Nếu mình nói cái này mình hiểu biết như vậy thì mình phải lãnh cái hậu quả của cái đó. Còn nếu mà nói là cái này là cái hiểu biết từ cái ông đó tới mà cái trường hợp với pháp nó trật thì ông đó phải lãnh chứ không phải mình phải lãnh. Ừ, tùy cái câu chuyện, những cái chuyện nó rõ ràng, chẳng hạn như những cái pháp Phật pháp rõ ràng, như chẳng hạn như là tham sân si, chẳng hạn như là tứ nhiếp pháp, mấy cái pháp đó nó rõ ràng lắm, đâu có ai cũng nói cũng chứng thôi, đâu gần nói ông thầy đó.
Có chứ.
Thì những cái trường hợp như vậy, những trường hợp nó hơi khác biệt một tí thì mình cẩn thận mình nói là cái này tôi nghe chuyện từ bên đó, hàng tôi cá nhân tôi cũng vậy, lúc tôi nói pháp tôi cẩn thận lắm, tôi nói pháp tại vì tôi đâu có ai ngồi sau lưng đỡ cho lưng sau lưng tôi nữa đâu. Trước tôi còn Vạn Mật Thành, tôi nói chuyện tôi cũng sợ, tại vì nói pháp cũng sợ, tại vì ngài Thiên Quang ngài đỡ. Giờ tôi ra khỏi hệ thống đó rồi, tôi nói pháp tôi phải tự trả, tự chịu lấy. Thì sự thật á, là mỗi lần tôi nói pháp á, tôi cẩn thận lắm, tôi coi thử là cái gốc của cái pháp tôi là đâu đó, mà tôi thấy đúng á, tôi mới công nhận. Còn khi mà tôi không chắc á, chẳng như kể chuyện mà ông kia, ngài Thiên Hóa ngài kể, nói là có cái cô kia mà giết người, có bào thai. Từ xưa lâu rồi bên Tàu á, có nước Trung Hoa đó, có một cái cô có lăng nhăng với người tình nhân, có đứa đẻ đứa con trai, đang bị không phải đẻ ra mà bị nghén thai, bị mang thai. Thì ông cha mới giận quá, ông cha mới là kêu sai cái người con gái đó đem người chị đó ra ngoài chôn sống, ngoài đồng chôn sống luôn, với đứa có bị hài nhi luôn bên Tàu đó. Ok, thì ngài Thiên Hóa mới kể như vậy. Rồi sau này 20 năm sau đó, cái người em gái đó nó mới bình hoạn, nó bị đủ thứ hết á. Thì nó tới mấy ông thầy đó chữa không được thì bụng nhi trong đầu đó nó mọc ra cái sừng giống như cái chân gà vậy đó. Ok, bụng nhi nó mọc, cái đầu nó bỗng trên đầu nó mọc ra một cái chân gà. Thì mấy ông thầy ông chữa không được thì họ mới kêu ngài Thiên Hóa tới, ngài Thiên Hóa tụng chú nữa nọ, xong rồi ngài mới nói là ngài 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 mới thì cái vì cái con quỷ đó, con quỷ mà tạo cái bệnh nó mới nói là cái này là yêu cầu ngài đừng đừng có can thiệp, tại vì tôi phải lấy cái nợ của tôi, nó giết tôi, tôi này hai nợ luôn, vừa mẹ vừa con luôn. Ngài cứ nói phải bỏ. Thì cha chết rồi, ông cha bị chết, qua đời rồi. Thì lúc thì đúng rồi, nhưng đều tàn nhẫn mà giết chị mình mà. Bây giờ nó kiếm người trả thù, còn người mà kiếm được là người chị thôi, người em thôi. Ông cha đã chết rồi, bây giờ đến lúc mà tụi nó có sức, nó trả thù được, nên tới nó trả thù, nó hành hại cô này. Okay. Thì tôi kể những cái chuyện như vậy, tôi đâu có biết thật đâu. Mà tôi lúc kể những cái chuyện như vậy, tôi cẩn thận lắm. Tôi nói cái này là Ngài Tiên Hoa nói như vậy. Tại tôi lặp lại lần hơn Ngài Tiên Hoa, vì để ý không, tôi khôn lắm. Tôi chọn lời đàng hoàng, chứ đâu phải cái chuyện mà tôi đọc là tôi tin ngay được đâu. Cái chuyện mà rõ ràng tôi nói rõ ràng, cái chuyện mà không rõ ràng tôi nhắc lại cái này, tôi gốc tôi nó từ đây ra này, để có gì đó người ta không nói là tôi bịa chuyện ra, đúng không? Cái đó phải rõ ràng chuyện đó. Ok, sorry it took so long. She had a long question about these things that she was worried about when we went to Hawaii. That she was carrying some sutra bags, that 10 or 20 sutra booklets that we brought to Hawaii, and she, under her charge, and she put it in her bag. She had two carry-on bags, and one of them is her clothes, because we went for almost a week, and then one is contains the sutras. And so when she got to the carry-on luggage, she got to the airplane, she put her bag with her clothes in first, and then she tried to put the second bag with the sutras onto the overhead bins. She couldn't. The stewardess came along and told her to pull it down and put it in front, underneath it, the seat of the guy in front of her. And she said, I can't do that. And she can't speak English very well. And she said, I don't want. So she said, no, you have to put it down here. And she walked away. She pulled it out and tried to put it up again in the overhead compartment bins. And she was struggling with that. And the stewardess came around and said, what are you doing? She pulled it out and put it back in front of, under the seat again. And so she walked away and she pulled it out and said, I can't have someone sitting in front on top of the sutras. So he pulled it halfway to the aisle, so that it's not someone, not no one sitting on top of it. The two tourists walked back and said, "What are you doing? You're not supposed to leave this thing in your exit and ingress and exit thing." So she pushed it back. So she struggled. She couldn't. Finally, for the whole flight, the back is underneath someone sitting on sutras, and she says, I'm worried about my offenses. Now I bring it up. I say, okay, now I'm aware of it. I will absolve you of that. Okay, not only do I absolve you of that, I also observe the stewardess's problems with that. Because you create offenses. It's pretty serious offense. Being disrespectful to sutras is a very serious offense. Quý vị biết không? Cái tâm mà bất kính đối với kinh điển đó, tội nặng lắm. Tội rất là nặng. Tội nặng lắm, thành ra nó cản trở sự phát triển trí huệ của mình. Kinh là để phát triển trí huệ, mà mình không cung kính kinh là không cung kính trí huệ, làm sao mở trí huệ được. You know why this is very serious offense. The sutras are designed to help us unfold our wisdom. If you're not respectful towards sutras, then you're not respectful towards wisdom. Therefore you cannot gain wisdom. Very serious offense. Okay, so now I'm aware of the problem. I will resolve for these two people the problems. Okay, nothing to worry about. Không cần gì phải lo. Mình giải quyết cái vấn đề đó. Okay, and the second problem she has is I don't remember the second problem. She talked a lot of things. Cái chuyện thứ nhì gì tôi quên rồi. Mới nói xong tôi quên ngay lập tức. Oh yeah. A related topic, she's concerned about the lay people speaking Dharma. And if they speak the wrong Dharma, they fall because of that. There's a mistake.
That's why I tell people that you need to be careful, that you should quote the source of your dharma for your own protection. Clearly, in some straightforward principle such as no greed, no hatred, no stupidity, you don't need to quote because it's just fundamental Buddhism. But for example, if you tell a story that is, or you say something that's not really commonplace, then you have to be careful about the source. I would mention the source. I'll give you an example. Master Shenhua, he explained when he was younger, he was called upon the case where a woman had a chicken foot sticking out of her head. It hurts a lot. Okay? The doctor didn't know why it happened. Just a chicken foot grows on the top of her head just like that. Okay? And no one could know what happens. It hurts a lot. And so the doctors gave up on her. The monks gave up on her. And they asked Master Shenhua to come and help. So Master Shenhua came. And he started reciting sutras. And then the ghost came and said, "Please, Master, do not meddle. We are getting even here." Because what the Master Shenhua says, that because 20 years ago, there was a woman. This is in China. There's a woman. Who got pregnant because of an illicit affair with her lover. And during those times in China, it's very embarrassing to the family. And therefore, the father got so upset, so embarrassed by that, he ordered her younger sister to help him bring her out to the field and buried her alive along with her fetus, with the fetus. Okay? And 20 years later, the father passed away, and the woman got into trouble. She became crazy, and then she has a chicken foot sticking out of her head. So when Master Shenhua meddled, they told him that please do not meddle with our settling. This is we're talking about two souls here who are claiming a debt against this woman. So he couldn't help her. Okay, for this story like that, a little bit far fetched. So I'm careful. I would say Master Shenhua recounted this story. That's what I would do. If there are things that are clear cut and I agree on, I will. I don't worry about quoting. But there are things that I'm not sure about or I want to give credit to the person who taught me that, I would quote them. Okay? That's what I recommend. You know, you speak Dharma, careful. Of course, lay people are allowed to speak Dharma. You should speak Dharma. But when you're not sure, you should quote. Cái chuyện người tại gia nói pháp là chuyện rất là hay, tôi hoan nghênh cái chuyện đó, nhưng đều có những cái quý vị phải cẩn thận. Ok, chẳng như bên cái Tịnh Độ Tông đó, ta có nhiều cái chuyện nó hơi quá lố, thì chẳng như nói là như là chỉ niệm Phật là vãng sanh thôi. Ok, hoặc là niệm Phật là chắc chắn vãng sanh. Ok, kiếp này. For example, the Pure Land sect, many of them, I keep on hearing a lot of people say, just recite the Buddha's name, you obtain rebirth. This lifetime. Okay? Now, it is true. Okay, chào mấy con, dễ thương quá. It is true that if you recite the Buddha's name, you obtain rebirth. Đúng, nói là niệm Phật á, sẽ được vãng sanh. Cái đó hoàn toàn đúng. Because the patriarch says so. Các chư tổ đều nói như vậy hết. And I believe in myself. Tôi cũng tin tưởng như vậy. Niệm Phật, you will definitely obtain rebirth. But no patriarch ever said that recite the Buddha's name and you can obtain rebirth this lifetime. Tôi đồng ý là tất cả chư tổ, chư Phật đều nói rằng là niệm Phật để vãng sanh, đắc được vãng sanh, chắc chắn đắc vãng sanh. Đó là sự thật. Okay. Nhưng đều không có vị tổ nào hết á mà nói rằng là niệm Phật sẽ đắc được vãng sanh kiếp này. Không ai nói như vậy. Chưa ai nói cái đó hết. Ừ.
Xá lợi đâu có nghĩa là vãng sanh đâu. À, giống như vãng sanh. Còn lâu mới vãng sanh. Xá lợi nó còn dễ. Vãng hả? Có xá lợi như đâu có nghĩa là vãng sanh.
She says, now there's proof that some people, when they die, they cremated and they have some shariras. Shariras, you know, like Shakyamuni Buddha shariras right there? Shariras, similar kind of things. I said, you may have shariras, doesn't mean you can obtain rebirth. Rebirth has nothing to do with shariras.
Cái xá lợi nó không có liên quan tới vãng sanh hết á. Ok?
Không có người tổ sư nào mà nói là niệm Phật là chắc chắn sẽ vãng sanh hết. Không ai nói kiếp này hết á. Không ai nói được cái câu đó. Không ai nói cái câu đó hết á. Mà bây giờ bỗng nhiên có người nói, bây giờ người ta nói đồn nhau, bỗng nhiên người ta nói là bây giờ cái niệm Phật thì chắc chắn kiếp này vãng sanh. Đó là tầm bậy, họ thêm chứ đâu có ai nói vậy đâu. Nói như vậy là đỏ đó nghe. Mấy cái người đó là mấy người đỏ, mấy người đó là không được vãng sanh đâu.
Ừ. Cái người mà nói là niệm Phật là kiếp này chắc chắn vãng sanh, mấy người đó là khó vãng sanh đó. Ừ. Không có cái pháp nào như vậy á. Thiền định hả? Cũng không chắc nữa. Không có gì chắc chắn hết á. Không ai dám nói cam đoan cái gì sẽ được như vậy hết á. Không ai dám cam đoan cái gì hết á.
Kinh nào tôi không biết.
Tại kiếp là được thành tứ quả La Hán, tại đời thành tứ quả La Hán, đâu có nghĩa được vãng sanh đâu.
Tứ quả La Hán thôi, đâu có nghĩa là vãng sanh. Vãng sanh là khác nữa.
Coi như nghe rõ không? Cái huệ là khác, cái định được là khác, còn vãng sanh là khác nữa. Chuyện nó khác nhau.
Vãng sanh là mình, vãng sanh là mình sanh qua cái quả của Phật, của Phật độ mà mình tịnh và sanh vào cái quả tịnh độ. Cái chỗ đó nó tốt, mình không còn khổ nữa. Ở đây mình còn đói, mình còn lạnh, còn khổ sở. Qua bên kia là hoàn toàn hết khổ sở. Bởi vì gọi là vãng sanh nó lời cho đó. Mình mà không đã không khổ, hết khổ, liễu khổ rồi. Và mình sẽ thành Phật trong một đời thôi. Chắc chắn sẽ thành Phật trong một kiếp. Không còn bóp bên nữa. Còn mình còn luân hồi, mình còn không biết lúc nào mình sẽ sướng, lúc nào mình sẽ khổ. Nó cứ đổi hoài. Thành bản sanh nó lợi cho đó đó. Okay. Lo mà bản sanh đi. Hãy lo, chứ lo làm tiền chi nữa. Ok. Alright, thành ra tôi nói cho hàng những cái trong cái mục đề tôi nói là có nhiều người bỗng nhiên chế cái tình độ, không biết tình độ, cứ nói là niệm Phật sẽ vãng sanh, rồi thêm chữ là kiếp này, là có pháp nào như vậy hết đó. Không có ai không có cái pháp nào đó. So I'm explaining to them that it's true that you recite the Buddha's name, you attain rebirth, that's for sure. But then people start, the people who do not understand started adding another phrase, this lifetime. That is not true. There's no such a guarantee. No Buddhas can guarantee you that. No patriarchs can guarantee you that you just recite the Buddha's name, you obtain rebirth this very lifetime. There's no guarantee. There's no such guarantee in life. So, unless you enter the recitation mode, yes. Right. But the point is that people start making up things like that. And these people will get into trouble. Những cái người mà nói những cái lời nói như thêm những lời theo dệt như vậy, tôi nói lúc nó pháp cẩn thận như vậy đó. Thì nghe cái lời đó hỏi là ai, cái người nói là người nào. Because I started seeing like monks and nuns started talking like that. Yeah, don't worry, just recite Buddha's name. You'll be born just like that. I hear that often. Tôi nghe như vậy, tôi như thầy nói như vậy đó nghe. Nói là cứ đừng có lo gì hết á, cứ niệm Phật đi, kiếp này sẽ vãng sanh thôi, đừng có sợ gì hết.
thì bởi vậy phải phần lớn đều không được vãng sanh. I can tell you that most people inside Buddhism do not attain rebirth. Tôi biết quý vị, tôi nói quý vị nghe, đa số những người mình niệm Phật không đắc được vãng sanh. Đa số, đại đa số của họ là không đắc được vãng sanh. Kiếp này. Đâu có dễ vậy. It's not that easy. It's not that easy at all. Nó khó không thể tưởng được. Hy vọng thì hy vọng, ai muốn giống như tôi hy vọng tôi gặp được người tôi thương vậy. Hy vọng tôi thành tài, hy vọng tôi giàu có. Hy vọng đúng có nghĩa là giàu đâu, phải không Jasmine? I'm not funny. Ok, mình phải cẩn thận. Thành lúc nói phải cẩn thận cái chuyện đó. Mình không thể nào mà thêm bớt được. Mình thêm bớt là mình mang tội. Ok. All right. Any other questions? Nếu bây giờ niệm Phật hả? Có người được, có người không? Đa số sẽ không được. Yeah. The eighth consciousness is unlimited. That's why it becomes great. Okay? And it has to be perfect because it has to reflect everything that the eighth consciousness can contain. Yeah. Yeah. But it has the seeds. It can reflect all the seeds there. Will create the substance, enable it to reflect everything, because the eighth consciousness contains everything. Okay? Okay, it's unlimited, and it encompasses everything. Okay, the seeds came from outside. All right. The eighth consciousness turned into the great perfect mirror wisdom because you need it to help living beings. Cái bát thức nó thành đại viên kính trí. Là để vì mình cần những cái trí đó để mà giáo hóa chúng sanh, hóa độ chúng sanh. Okay? Because in order to help living beings, we need to be able to tell living exactly what their problem is. Muốn giúp chúng sanh thì mình phải có cái sự khả năng để nói chúng sanh biết là họ đúng chỗ nào, sai chỗ nào. Okay? You have, remember, in the mirror, there's the ability to reflect. Cái quan niệm của cái kính đó, là cái quan niệm mà cái khả năng có thể phản ảnh lại được. Okay? The ability to accurately reflect things without distortion. Cái khả năng có thể phản ảnh mà không bị méo nó đó. I give an example. Okay. Let's say someone has a temper. Hàng nói ví dụ cho khi mình một cái ví dụ hàng một người đó có nóng tính. Okay. And they come and ask you, do I have a temper? Người ta hỏi mình, tôi có nóng tính không? Okay. Most people will say, no. You're not. Nhưng nó tôi nóng tính thì thường đa số người ta sẽ nói là không có đâu, it's not like that,
Yeah, I think it's misunderstanding. Right? People tend to not reflect. Khi mà hỏi người khác, tôi nói cái gì thế này vậy, thì thường thường người ta không có phản ảnh lại, người ta thêm bớt. Okay? We tend to add or subtract. Okay? This wisdom here is that it's no addition, no subtraction at all. It's so accurate. Whatever it tells you is the actual truth. Cái kính đó là cái mà nó không thêm, không bớt. Thành ra nó rất là chính xác. Okay? You do not, you need the accuracy in order for you to fix the proper problem. Nó phải chính xác, mình biết vấn đề là cái gì, mình mới giải quyết nó được. And in other words, let me put it this way, để tôi giảng thêm quý vị thấy. Sometimes reflection is so true that it can be offensive. Quý vị phải nhớ như vậy này, nhiều khi cái phản ảnh nó chân chính, thành khi mình khó chịu. You say, I didn't realize I'm so fat, so big here. Chẳng mình nhìn cái gương đó, ủa, mình tưởng đâu cái chỗ này mình thon hơn, đâu phải mình bự như vậy đâu. Right? Why, what's so funny, Jimmy? The truth is unpleasant to people most of the time. Cái sự thật á, phản ứng sự thật cho người ta là người ta khó chịu. Yeah. The question she has is she heard that people are reciting sutras and she they enter demonic states and stuff like that. Zǒu huo ru mo, okay? And she wonders why is the case, because for example, Lotus Sutra says, according to her, that recited this sutra, Lotus Sutra, if you recite it, even the ghosts and spirits walk by, they wouldn't even dare look at you, leave alone try to cause problems for you. And so she wonders why is the case.
Những cái người mà tẩu hoa nhập ma là tại vì họ tu cái pháp trật, cái phương pháp tu hoa trật.
The people who enter demonic states, encounter demonic states, because their practice is erroneous. They do things that are wrong.
Họ tu trật lất, tại nó họ bị những cái chuyện đó.
They encounter problems because their practice is wrong.
Thành ra có nhiều cái sai lầm lắm, có nhiều sai lầm khác nhau. There are different kinds of reasons why, so many reasons why you enter the demonic states. Okay. Điều chung quy là cũng về không ngoài cái sự sai lầm khi mà tu hành, cái căn bản tu hành họ không có. Okay. Basically they lack the proper foundation or the practice. That's why the higher up they get into lots of problems.
Okay. And thành ra cái chuyện mà tẩu hoa nhập ma nó xảy ra là chẳng hạn như là họ bị tham sân si, họ tu hành mà tham lam.
Phải cung kinh.
Mà con người ta sai chứ không phải kinh đâu có sai đâu. So the sutras has nothing to do with it. It has to do with the fact that your practice is wrong. You probably are still full of greed, hatred, and stupidity. And that when you practice, you encounter problems.
Okay?
Then going back to the concept, the fact that reflecting the truth is unpleasant.
Thành phản ảnh cái sự thật đó có thể làm người ta khó chịu.
Okay. But that is what, that is what, this is what the difference between the Buddhas and Bodhisattva, và cái sự khác biệt, đây là sự khác biệt giữa chư Phật Bồ Tát với người thường, người phàm phu. Because the ordinary people, they don't dare reflect the truth. Người thường, người phàm phu, ta không dám phản ảnh cái sự thật. The Buddhas and Bodhisattvas are not afraid to offend you. Cái người Phật Bồ Tát không sợ làm vì Phật lòng đâu. Okay. All right. Any question? Ai thắc mắc gì không? Yes, Ruchi. Not only that, but it's not about only turning, purifying yourself to accomplish the wisdom. Actually, it's about turning this, the consciousnesses are the connection to the wisdom. The consciousnesses that we have, the eight consciousnesses, are the manifestation of our existing four wisdoms. That's what she's right. We are inherently endowed with the four wisdoms, and they manifest through us as having eight consciousnesses. Okay? Cái này mới quan trọng. Nó là cái mình có, chúng ta đã có vốn, đã có sẵn bốn cái trí hệ này rồi. Bốn cái viên ngọc rất là quý báu. Mà Đức Phật nói là mình có bốn viên ngọc. Đây là bốn cái trí hệ này đó, rất là quý báu. Ai cũng có sẵn rồi. Không phải ai cũng có đâu, đã có sẵn rồi. Và cái trí huệ này có sẵn và nó hiện diện ra bằng tám cái thức. Cái nghe, cái thấy, cái suy nghĩ. Là cái đó thì chỉ là cái bề ngoài, cái sự dây ở ngoài á, nó nối vào trong cái, và trong của cái trí huệ của mình đã có sẵn rồi. Ok? Thành rõ ràng á, cái thức của mình, tám cái thức đó là cái sự hoạt động của trí huệ của mình đó. Ok? So in other words, the functioning of our conscience is actually the functioning of the wisdoms right there. Okay? It's a manifestation of functioning wisdom. It's just that we don't have full use of the wisdom yet. Khác biệt ở chỗ là cái người phàm phu với người có trí huệ, người giác ngộ. Là cái người phàm phu đó, cái dùng của cái bốn cái huệ đó nó rất là eo hẹp. Còn cái người mà càng ngày trình độ càng cao thì cái dùng của trí huệ càng, bốn loại trí huệ càng ngày nó càng rộng, khác nhau chừng đó thôi. Thì Phật nó vô tận. Okay, so the Buddha is unlimited. The Buddha's four wisdom is unlimited, fully perfected. Yeah. Niệm sao? Niệm sân thì sao?
Không có niệm Phật đó, cái niệm này nó tinh tấn, nó tu, nó tinh tấn.
Vô ba ác đạo.
Niệm vô ba ác đạo.
Vô ba ác đạo nghĩa là sao ha?
Niệm vô ngã quỷ xuất sanh đó.
Ô. À, niệm vào ba ác đạo đó. Nói về thì hơi quá lố một tí. The question here is Someone recites the Buddha's name and has a huge temper. So the monk says, you recite your way into the three evil paths. So the question she has, is that true? I said, I should ask the monk, why are you asking me? Phải hỏi hỏi thầy đó, sao hỏi tôi làm gì sao tôi trả lời được? That's his teaching. You should clarify with him. Hỏi người thầy nó tới hỏi tới 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 chùa gặp ông hỏi thầy ý thầy là sao nói cho con nghe tỉnh thầy nghe. My take on that is are two different things. Tôi nhìn nó khác. Okay. You recite the Buddha's name, then you create the rebirth blessings. You create conditions for your rebirth down the road. Cái vị niệm Phật, cái vị cái lời đầu tiên của niệm Phật là đương nhiên cái vị tạo cái chủng tử, tạo cái duyên để sau này được vãng sanh. Okay, là chuyện tốt. Còn cái chuyện mà niệm Phật mà nói niệm Phật để mà đọa vào tam ác đạo, tôi nghĩ nó hơi quá lố. Cái này nó hơi đối với tôi nó hơi sốc tai một tí. Cả hai chuyện nó khác nhau. So to me, to say that you recite the Buddha's name and to get you to the three evil paths, that is, to me, that's excessive. That's improper. It's two different things. You recite the Buddha's name for your own rebirth. You go to the three evil paths because you do something wrong. It has nothing to do with the Buddha's name. Cái vì mà đọa vào tám ác đạo là tại vì cái vì làm sai mới đọa vào tám ác đạo, tám ác thú. Chứ đâu có liên quan tới niệm Phật đâu. Là sao nói niệm Phật chứ để đọa vào, để niệm Phật vô tam ác đạo. Tôi nghĩ cái đó nó vô lý. Thì phải giải quyết cái sân si chứ không phải giải quyết cái niệm Phật. Hai cái nó phải tách ra với nhau. Mình niệm Phật á, là mình được vãng sanh. Niệm Phật mở trí huệ. Còn cái niệm Phật mà còn cái sân si á, là nó khác nhau. Tại vì mình niệm Phật đâu có làm mình sân si đâu. Okay? Niệm Phật nó đâu có khiến mình sân si đâu. Cái sân si là chuyện khác. Tại sao nó mình sao làm gom chung và cái niệm Phật. Tôi thấy nó vô lý. Ok. Về trị hai cái nó khác nhau. Cái mình nếu mà nói đạo đọa và tam ác đạo thì phải nói là cái sân si đó nó đọa tam ác đạo thì giải quyết cái sân si chứ đâu phải giải quyết cái niệm Phật đó. Nói như vậy tôi thấy thiếu cái sự rõ ràng. To me it seems you have to differentiate the two. Yeah, you fall to evil paths because you commit, you're prone to greed, hatred, and stupidity. That's the cause for that. You recite Buddha's name, you claim the cause for rebirth. They're two separate things. You cannot say you recite the Buddha's name all the way. How come you recite Buddha's name, you're still angry, and therefore reciting Buddha's name only brings you the evil paths, three evil paths. To me, it's lack of clarity. There's no clear connection there. Okay? You recite Buddha's name, you obtain rebirth. That's what you do. You open wisdom. But in the process doing that, somehow you're still prone to greed, hatred, and stupidity. Okay? Then work on that. It has nothing to do with reciting Buddha's name. Okay? Phân tích không có rõ ràng. Niệm Phật là nó có lợi của niệm Phật. Còn mà sân si là nó có cái tai hại của sân si. Cái sân si nó không có liên quan mật thiết, nó không liên thẳng với cái chuyện niệm Phật, đúng không? Ai nói niệm Phật là khi mình tham sân si đâu? Không có đâu. Niệm Phật sẽ bớt tham sân si. In fact, I assure you, you recite the Buddha's name, you are likely to be less greedy, hateful, and stupid, đúng không? Mình niệm Phật mình sẽ bớt tham, bớt sân, bớt si. Xong mà nói niệm Phật mà tòa ta mắc đào được tâm bậy. Relationship between anger and what?
Especially anger is reduced by reciting Buddha's name.
Yes, absolutely.
Yeah,
uh-huh. And also greed. And also stupidity. All at the same time. Vì biết ông đang nói là niệm Phật, ông bớt hay giận.
Absolutely, you become less angry when you recite Buddha's name. Why is that? Tại sao mà niệm Phật bớt giận? Why is that you less angry when you recite Buddha's name? It just works, right? It really works. If you're angry, you recite Buddha's name, you become less angry. Nó dễ lắm. Lúc quý vị đang giận á, thay vì mà tiếp tục giận á, quý vị niệm Phật thôi, tự động sẽ bớt giận. Đúng không? Có gì đâu. Same thing. When you are greedy and you recite Buddha's name, you're less greedy. Giống như vì tham. Tâm đang tham. Niệm Phật một cái là bớt tham ngay lập tức. Đúng không? It works all the time for me. Lúc nào đối với tôi nó có hiệu quả ngay lập tức à. Đúng không? Yes. Ừ. Càng thành tâm thì nó càng hiệu quả, nó càng lớn. She says it's not the relationship between sincerity. I'm saying yes, absolutely. If the more sincere you are, the greater the effectiveness, the more effective the recitation. Phải có thành tâm ở trong, đâu phải dễ dàng vậy. Ok. Thành đồng ý không? Cái chuyện mà tham sân si với niệm Phật nó không có liên hệ thẳng với nhau đâu, không có đâu. Tôi cũng đồng ý. Sao? Thành tâm mà niệm một tiếng là đủ rồi. Người không thành tâm niệm cả ngày cũng chừng đó thôi. Thì ít nhất bà tạo hai cái nghiệp niệm Phật với nghiệp chửi người ta. Ít nhất là bà niệm Phật bà đỡ chửi người ta thì cũng tốt, có gì đâu. Ok, any other question? Ai đang mắc gì nữa không? Yes, good thing. Yes. Cái sao mà sao? Bố hệ. It's not always clear cut. The question she has is, we recite Buddha's name, and sometimes I recite Buddha's name, but the mind is so muddled does it have any effectiveness? Does it work? Or is it going to make me fall to the evil paths? Okay. And câu hỏi là mình đang như khi mình niệm Phật, cái tâm mình nó loạn co cao, thì mình làm như vậy có lợi nó không có lợi gì không, hay là mình làm như vậy chỉ đọa địa ngục thôi. Okay. And so I said that, cái tôi trả lời là mỗi trường hợp nó mỗi khác. lúc mình niệm Phật, nhiều khi mình niệm Phật rõ ràng dễ dàng, nhiều khi mình cái tâm mình nó động, mình niệm được. Okay, it's not uncommon for you to enter this kind of state. Sometimes you recite the Buddha's name very easily, very clearly. Sometimes you can't. Sometimes you're afflicted. Nhiều khi cái tâm mình nó phiền não quá. Maybe you're too afflicted. Okay, therefore your mind is so heavily, so weighted down by your affliction that you have a hard time reciting. Lúc mà mình phiền não quá, sao mình niệm Phật được? Yeah, so, but it's still better to recite the Buddha's name when you're afflicted. Nhưng đều trong lúc mình phiền não như vậy đó, mình vẫn nên niệm Phật như thường. Tại cái niệm Phật lúc mình phiền não như vậy, nó khiến phiền não mình này nó dễ, nó vơi lẻ hơn. Because you're afflicted, you recite the Buddha's name, your afflictions go away quicker. Okay? That's all. Reciting the Buddha's name is only a tool you have to control your emotions, your afflictions. Nói cách khác, cái niệm Phật đó là một cái dụng cụ mà quý vị có thể có để mà dùng để mà chế ngự tâm của mình, cái tâm là hòa loạn động của mình. Okay? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không? About the four, the eighth consciousness and the four wisdom. Có ai thắc mắc về cái bát thức và tứ trí không? Yes. Hmm? Are we clear on the four wisdom? Yes, Ramas. Great perfect mirror wisdom.
Is that where it basically merges with true emptiness and becomes? I remember reading something about that.
That's the final step. The last step. That's correct. I think. I'm not there yet, so my conjecture is. That's the last, very last step.
Also, do these four wisdoms, you develop them like one at a time, or do they kind of all open up at once?
There is an order. You start first by, it's a good question, you start first by discriminating less. This is why when we cultivate, we teach you first to stop discriminating. And then it goes from there. Okay, this is starting point. Stop discriminating. And that's part of the novice training program, is to help you build a foundation of that. Stop discriminating. Nào, tôi hỏi tốt lắm. Hỏi là cái bốn cái trí này đó. Nó có thứ tự gì không? Hình như cái trí cuối cùng đại viên kính trí là cái mà trí huệ cuối cùng mà thành Phật, nó đúng. Cái trước khi quý vị thành Phật, cái trí huệ là cái huệ cuối cùng phải cần biến ra để nó thành mình mới thành Phật được. Niệm Phật là cái trí huệ nó hoàn, nó vẹn toàn. Rồi ông hỏi câu hỏi thứ nhì là bốn trí này nó có cái thứ tự gì không? Tại bốn cái luôn mà. Cái nào trước, cái nào sau, tức nó có cái thứ tự. Thì hiện bây giờ quý vị chỉ cần nhớ rằng á, muốn được cái bốn trí huệ này, cái việc đầu tiên hết không phải cần biết thứ tự nào, mà quyền cái chuyện quan trọng nhất, thứ tự quan trọng nhất quý vị phải cần nhớ là Minh Đại Thừa dạy quý vị chuyện rất là quan trọng là bớt phân biệt đi. Biết phân biệt lợi với hại đi. Đừng có thí người ta. Hiểu chưa? Không được thí người ta. Thí người ta đang phân biệt. Ừ. Đừng có sợ. Nó khó, nó dễ. Đó là tâm phân biệt. Có người nghe rõ không? Đó là tâm trật đường. So, I'm reminding all of you that the starting point in Mahayana is we emphasize, we tell you to stop discriminating. Okay. 停止你的分别心.
That's very important. The starting point cultivation, Mahayana, is you have to stop discriminating.
Don't be so smart. Quý vị đừng có khôn quá. Bớt khôn tí đi. Có tính lợi hại hoài.
You always calculating profit, benefit and loss.
Chứ muốn tính toán lợi, tính toán hại. Ok? Bớt đi. Chấp nhận nó.
If it's good, accept it.
Tốt cũng được. Xấu cũng được.
If it's ugly, it's okay too. Is this disadvantageous to you? It's okay too.
Okay?
Don't always insist on only profits.
Đừng có chuyên môn đòi lợi.
Does it ring a bell, Jimmy? Don't insist on being profitable to the way you want.
Đừng có đòi theo ý muốn của mình. Okay?
Life is not the way you want. Cuộc đời nó hoàn toàn ngoài cái ý muốn của mình. Mình cần đòi.
Don't demand, don't ask. Okay?
Accept whatever comes along.
Chuyện gì xảy ra mình chấp nhận lấy.
You don't get upset because somebody did something wrong. Or happy when somebody does something right.
Người ta làm sai, mình đừng có giận. Người ta làm đúng, mình đừng có mừng. Chấp nhận hết.
Discriminate less.
Bất phân biệt đi. Okay?
Any questions?
But you have to commit to that. You have to commit to that's the direction of cultivation. Cái đó là cái đường hướng. Cái này không dễ làm, như đây là cái đường hướng của tu hành là vậy đó. Mình tu để càng ngày mình cái tâm mình bớt phân biệt. Cái người mà tu hành là cái người quyết tâm là càng ngày mình bớt phân biệt.
It is not easy to do, but it is a commitment of those who truly want to cultivate. They commit to want to discriminate less and less. And you know what? The more wisdom you have, the less discriminatory you become.
Quý vị biết không? Càng ngày càng có trí huệ, sẽ càng bớt cái thân phân biệt đó.
Ok? Any other questions? Ai thắc mắc gì khác nữa không?
Phải bớt đeo cái lỗ bông tai đi.
Tai Phật nó dài, nó còn nặng hơn tai mình nữa.
Không có đâu. Không có đâu quả ngân. Bên cái thiền tâu nó qua là nghe mà không nghe. Ta chửi mình giống như mình bị điếc vậy. Người ta khen mình cũng giống như mình bị điếc vậy. Cũng chừng nó thôi. Mình tập như vậy đó. Mình không phân biệt nữa. Không phân biệt nữa. Tập cho nó quen.
So in chan school, there's a concept called you hear and yet you don't hear. That's samadhi. You hear and yet you don't hear. People may be scolding you, but it's as if you know as you don't hear anything. Or people are praising you as if you don't hear anything. Okay, that's freedom. That's self mastery.
Cái đó là tự do đó. Cái đó là tự tại đó. Không có cái gì người ta làm mà có thể ảnh hưởng mình được hết.
No one can affect us. No one can do anything to affect us. That's true self-mastery.
Đó là cái tự tại chân thật đó. Cái ngoại cảnh nó không thể nào ảnh hưởng mình được.
Okay. Any question? Có thắc mắc gì khác không? All right. 451. Trang 451, continuing with the Eastern Buddhas, Eastern Direction Buddhas.
Nó tiếp về cái phương Đông, Đức Phật của phía phương Đông.
We are with Wonderful Sound Buddha, Đấng Phật diệu âm Phật. His sound is so perfect and wonderful and far better than any other living beings.
Cái âm thanh của cái ngài diệu âm Phật đó nó viên diệu và nó hay hơn bất cứ cái âm thanh nào của chúng sanh nào. One sound of his is replete with all living beings. Một cái âm thanh của Phật nói đó nó bao gồm hết tất cả những âm thanh của các chúng sanh. Dễ sợ không? Think about that state, a wonderful state. His sound is endowed with all living being sounds. Cái âm thanh của Phật đó, nó có đầy đủ hết tất cả âm thanh của tất cả chúng sanh. Meaning that in the Pure Name Sutra, trong cái kinh là Tịnh Minh Kinh. The Buddha uses one sound to proclaim the Dharma and a living of various kinds, each attain understanding. Trong cái Tịnh Minh Kinh nói rằng Phật dĩ nhất âm diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy loại, các đắc giải. Có nói có nghĩa là Phật chỉ nói một âm thanh, dùng một cái lời để mà giảng kinh thôi đó. Thì tất cả chúng sanh đó, theo cái loài họ mà hiểu theo cái tiếng của họ, theo cái loài của họ. Phật, cái âm thanh Phật nó tuyệt vời như vậy. This is how wonderful the Buddha's sound is. Okay. And furthermore, even with the same sound, each one understands differently. The greater roots have a deeper understanding and shallow roots have a shallower understanding. Vì hơn nữa, với một cái âm thanh đó, cùng một cái âm thanh đó thôi đó, thì cái sự hiểu biết nó có sự khác biệt rất là lớn lao. Những cái người mà thường căn á thì hiểu rộng, hiểu sâu hơn, và cái người mà hà căn thì hiểu ít hơn. And each has their own certification. Mỗi người có cái chứng của họ, chứng đắc của họ. And each has its own self-mastery and accomplishment. Mà mỗi người có cái sự thành tựu và cái tự tại của họ. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? No questions? Không thắc mắc gì hết. 452. Tấm 452. All Buddhas, these Buddhas, as numerous as a Buddha, as a Ganges sands, những cái tên vị Phật, hồng danh của vị Phật mà đương phương Đông đó, và biết bao nhiêu vị Phật khác, nhiều như là cát sông Hằng. Đều tháng cái kinh này, they all are praising the sutra. So the Ganges sands symbolize the symbolist. Cát á, nó tượng trưng cho cái mình không đếm được nữa. Tại nó nhiều quá, mình đếm không nổi nữa. There's so much, so fine, that it's impossible to count. As far as countless. Ganges symbolize many. Cái hằng á, nó tượng trưng cho nhiều. There's plenty of sand, nhiều cát. Number one. Number two, universally considered by people as a blessing water. You enter and wash. You eradicate offenses. You put dead people in it. Will make them ascend to the heavens. Cái sông Hằng á, là cái theo cái truyền thống bên người Ấn Độ đó. Là người ta tin rằng á, nước sông Hằng là nước để mà làm phép, ban phước, ban phép. Mình vào đó mà tắm á, sẽ gọt gội bỏ được tất cả những cái nghiệp. Và mình để người chết vào trong đó, thảy cái tử thi vào trong đó thì giúp họ thăng lên quả trời. Đây là cái truyền thống bên Ấn Độ đó. Okay. And there's still such belief right now in India. Hiện bây giờ vẫn có một số người vẫn tin như vậy. Yeah. Hơi mê tín một tí. Yeah. Is it superstitious? I said it's somewhat superstitious. Somewhat, yeah. Are you amazed? Có biết không? Có ngân biết không? Bây giờ bên Ấn Độ, nếu sông Hằng đó, mình tới đó phải viếng thăm á, vẫn thấy người chiều tới đứng ra rồi hụp xuống rồi cuốn lên, rồi tắm rửa cái nghiệp chướng mình. And you still go to the Ganges sand, to the Ganges, you see people taking a bath, bathing and submerging and immersing as if they are rinsing themselves of offenses. Okay. Huh? Actually, there's some externalists believe that it will help them tremendously, like obtain rebirth.
And they even get some water, bring it home for their family, or wives and children. Yeah. Does it have any effects? Does it have some effects? It does have little effect, yes, absolutely. Yes, you do have little effect, that is correct.
Ông hỏi cái hỏi vấn đề hơi hơi kỹ thuật thì ông hỏi là nếu cái tư tưởng mà phát tâm nghĩ rằng là mình đang xóa bỏ cái nghiệp của mình nó có hiệu quả hay không? Có một tí hiệu quả thì nó đúng. Khi quý vị phát tâm muốn xóa cái hiệu quả mình hoặc xóa cái nghiệp chướng mình nó có một tí xíu hiệu quả. It actually works a little bit. That is true. How do you know? You just know. That is true.
Cái tâm tôi hỏi ông tại sao ông biết, ông nói ông bỗng nhiên ông biết. Tại vì cái tâm mà mình muốn hối hận, mình muốn, you know, it has to do with, it's related to the mind, repentant mind. You erase your offense because you repent.
Cái tâm mà hối hận đó, cái tâm mà muốn sám hối đó, là một khi mình phát cái tâm như vậy là cái nghiệp nó bớt một tí.
Vì cái hận thù người bên kia không hả? Thì người kia còn giận mình không hả? Hỏi cô Jasmine thì tôi không biết này. Người ta có kinh nghiệm, tôi không có kinh nghiệm chuyện đó. Tôi chưa bao giờ hận ai hết á. The question she has a good one. She says, there are two people who hate each other. And now one person wakes up and lets go of the hatred. Does the other person let go of the hatred? I have to ask Jasmine because she has the experience. I don't have such experience. No? You don't think so? Clearly no, huh?
Cái đó tưởng tượng thôi, hơi mê tín dị đoan đó nha. À, mình bớt rồi một bên mình thôi, chứ còn bên kia nó đâu có bớt đâu. Hai cái nó khác nhau.
Chắc người kia đang học Phật luôn cùng lúc đó. Sao hay vậy ha? Học trò tôi học Phật cùng lúc mà nó không muốn xóa được luôn, tôi cũng chịu luôn nữa. Tuyệt vời. And she says that she has experience, she hated someone they fought each other and hated each other and they badmouthed each other and they just like they don't get along. Put it succinctly, okay? And they spread rumors about each other and they badmouth each other and stuff like that. And so it was irreparable. And then she learned about Buddhism. She decided to forgive, and she should try to make up with the other girl. So one day she ran across her in a grocery store, and they said she came over and talked to her, and suddenly the other girl was receptive. So a lot of the enmity needs to be rekindled constantly. The fire needs to be stoked constantly. Yes. If you hang on to your hatred, it lasts a lot longer.
Cái này giống như là lửa vậy đó. Cho nên là cái ví dụ của cái lửa đó muốn đốt nó cháy phừng đó, là lâu lâu mình phải thảy thêm củi vào. Hai người mà giận nhau, tiếp tục giận nhau thì giống như mỗi lần giận nhau là mình thảy củi vào lửa. Lửa cái ngày nó cần cháy, cái dần cả ngày nó cần phừng cả hai bên luôn. Ok? Một bên nó bớt á, thì nó bớt cháy. Nó dễ giải quyết hơn. Ok?
Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Ok. Number three, going back to slide 452. Trở về cái 452. Although the Ganges were destroyed countless times, this name permanently subsists.
Trong cái lịch sử của nhân loại đó, thì cái sông Hằng đó, nó được hủy hoại đã vô tận lần rồi. Nhưng được cái tên Hằng nó vẫn còn tồn tại như thường. Cái trong lịch sử của nhân loại của thế giới này.
Number four. The Buddha often comes around here to speak Dharma.
Thứ tư, sông Hằng là cái nơi, cái chốn mà Đức Phật thường đến để mà nói pháp.
Okay. Number five, this is the source of livelihood for a lot of people who come to rely on.
Thứ năm là rất nhiều người ý lại nhờ vả vào cái sông này để mà sinh sống.
Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. 453.
All these Buddhas, as countless as Ganges sands, the sutra says. Những cái kinh nói rằng cái chư Phật này nó vô số lượng như là cát của sông Hằng.
With a big, long tongue, proclaim the same thing.
Tất cả mọi người mà chư Phật đó nhiều như vậy đó, người nào ở cái Phật độ của họ đều dùng một cái lưỡi to và lớn, okay, to và dài.
The big tongue here, big and long means that you tell the truth and it pervades everywhere.
Cái lưỡi mà nó dài, nó lớn đó, là có nghĩa là đang nói sự thật. Và cái sự thật này nó chính xác cho khắp mọi nơi.
Okay. If we can strictly uphold the non-lying precept for three lifetimes, then your tongue can reach the nose.
Sách nói rằng nếu quý vị có thể giữ trì cái giới mà không nói dối một cách thanh tịnh ba cái kiếp thì cái lưỡi cái vị có thể đụng được cái chóp cái lỗ mũi.
Okay, let's see. Thomas, let's see you stick your tongue out and see if you can reach your tongue, your nose. Hey, that's not bad.
Sao Quảng Ngân thò thè lưỡi lên đụng lỗ mũi được không? Không được. Không.
Yes? Anyone? Okay. And that's for ordinary people like us.
Những người phàm phu chúng ta là phải cần giữ cái giới là ba kiếp, ba đời liên tiếp mà trong sạch thì nó mới đụng được cái lỗ mũi. Okay.
All right. But the Buddhas, he has to cultivate purely for three asamkhaya kalpas. Purely. And that's why the tongue can be that big.
Đức Phật á, thì tu được A tăng kỳ kiếp, ba A tăng kỳ kiếp, A tăng là vô số. Asamkhe is limitless, it's countless. And that's why he has this this tongue can be humongous. Bởi vì thanh tịnh được cả ba A tăng kỳ kiếp, thành ra cái lưỡi nó lớn như vậy. Yes. Actually, it's a tongue that big.
Hmm?
Well, you wrap it around your neck. Ông này cũng làm khó tôi. Ông nói là sao một cái chuyện gì mà kỳ vậy, sao có cái lưỡi nào có cái lưỡi dài như vậy, sao cái lưỡi nó dài, sao mà đem đâu. Tôi nói dễ đem đâu, ông cuốn sang cái cổ ông á. ông cài lý với tôi này, tôi chưa bao giờ thấy cái tượng nào của Phật mà có cuốn cái lưỡi sang cổ ấy đó. You never saw such a statue? It's not something you see with your physical eyes. This is something you see with your spiritual eye. Nói quý vị nghe, cái này không phải chuyện hoang đường đâu. Không phải là cái này quý vị thấy với cái mắt thường quý vị bây giờ đang nhìn đâu. Mắt thường quý vị bây giờ, your eyes right now cannot see it. Cái lưỡi này quý vị thấy không được. Mắt thường chúng ta thấy không được. Phải mắt thần thông mới thấy được. Your spiritual eye. Yeah, your Buddha eye will see it. Yes. Sound go again. Nói dối một lần thôi là hết rồi. Yeah. Mình nói thiệt cái gì nghe, mình chỉ cần nói dối một lần thôi người ta không tin mình nữa. Yeah. You have to understand. Guyin's point is that the Buddha doesn't lie for 3 Asamkhya Kalpas. That's why whatever he says is truthful. People believe. I said, never mind about the Buddha. If we only tell lie once and we discover it, that's it. We done. Okay? That's it. So I will close today by telling you about the lying thing. Well, no, I will not close. I think it's a private thing. Anyway, I don't want it to be public information what I told you about over lunch. You know, it's embarrassing enough already. Okay. If you have the Buddha eye, khi mở cái Phật nhãn quý vị ra, you see that this tongue is wide and long. Quý vị thấy được cái lưỡi này nó rộng trái với phải, left and right. This is wide and back and forth is long. Trước phía sau đó nó dài. And it is soft and reddish like the red lotus. Và cái lưỡi này nó mềm mà nó màu đỏ chét giống như là cái hoa sen màu đỏ vậy đó. Okay? And that is this mark. When you see it, I'm describing it to you based on the books here in Chinese. I'm quoting this. So it's not my fault if it's wrong. Cái này tôi I don't fall to the house. Thành tôi nói cái việc tôi trích cái phần cái chân hoa này của đống sách ra nói là như cái hình tướng như vậy, hình thức như vậy, nó rộng mà nó dài mà nó đỏ, nó chét à, mà nó mềm mại. Đó là cái lưỡi của Phật, cái gì có thấy được. That's what you can see with the Buddha eye. Okay. When you open it, you will see it. That's going to look like. Covering the 3,000 great thousand world. Cái lưỡi này nó rộng đến độ nó có thể che cái tam thiên đại thiên thế giới. Yeah, somebody is having this smirk on her face. Ah, yeah. Không ăn tin.
that some people don't believe this. Say, how can a tongue can cover the 3,000 great thousand worlds? Huh? Think so? Yeah. And that's why I said, do not be skeptical, please. Do not be skeptical. You're creating offense. Cái người không tin đang tạo nghiệp. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes, Thomas.
Can I just ask a question about the lying precept?
Yes.
Just wondering what you think about performing magic as a... Because I'm, you know, if you're performing, it's it, you're creating things that are totally false, but everybody knows that it's all false and illusion.
Yeah.
Do you think that's...
breaking a lying precept?
Yeah, I think
yes, absolutely. Boy, are we in trouble. Ông hỏi là ông làm ảo thuật, mà ông ảo thuật là ông tạo cái chuyện giả tạo. Nên như vậy ông đang phá cái phạm cái giới, nó láo không? Tôi nói đương nhiên rồi, đang nói láo mà. What do you think?
Yeah, on the surface, it definitely is straightforwardly you're lying, but it's.
Can't have any fun. Of course not. We're talking serious cultivation. Text it out of here. What are you talking about fun? You're supposed to suffer. Ông nói đương nhiên là phải có ngoại lệ. Ngoại lệ cái gì? Ông nói ngoài lệ là tạng nó phải cho người ta vui vẻ một tí. Tôi nói vui vẻ gì? Chúng ta tu, chúng ta người tu hành, không có vui gì trong này, toàn là khổ không à. Toàn khổ sở, không có gì vui hết á.
I mean also, I guess the eight precepts would...
No, it's not breaking precepts.
It isn't.
No. Làm ảo thuật không có phạm gì hết. Absolutely not. You break the lying precept, muốn phạm cái giới nó láo, there's need one condition that's missing there. Okay. Muốn phạm cái giới nó láo là có một cái điều kiện mà không có đâu. If you lie, okay, you are speaking an untruth. Cái vì nó láo là nói một cái lời theo dệt. Okay, that's number one. Okay, number two. The other person hears it. Cái người kia nghe. Okay? Number three. You know it's not true. Thứ ba, cái tâm quý vị là biết. Number three, you intend to lie. Quý vị cố ý nói láo. That is true in doing magic. You're trying to lie, right? You're trying to create a false thing. Làm ảo thuật là mình cố ý là tạo cái sự dối trá. Đúng không? Bốn, ba điều kiện này có sẵn rồi. The fourth one is missing. Cái điều kiện thứ tư nó không có. What is the fourth one? What is the saving grace for magicians and cheats? Cái người mà ảo thuật á, người ta thoát được chỗ nào? The audience does not believe it. Okay? The audience knows it's not true. That's the allowance for entertainment the text is looking for. Cái thứ tư, điều kiện thứ tư mà không có mặt á, là khán giả không có tin cái lời nói đó. Cái người nghe đó không tin cái lời nói đó là sự thật. Thì mình không nói láo. If you, for example, you joking, okay, you telling a lie jokingly, the other person feels it's a joke, then it's not a lie. Chẳng vì đang nói dối. Mà cái gì là cười nói dối. Người ta tưởng cái việc đùa thì cái đó không phải là nói dối. Ok? Nếu người ta không tin cái lời mình nói là mình không có nói dối. If they do not believe in your words, then it's not a lie. Nghe rõ ràng không? Thành ra, for example, you talk to an idiot, excuse me. Okay, I'm not making fun of people. You talk to someone who does not understand you. Okay? That is not a lie. And mình nói láo một cái người mà không hiểu được. For example, you lie to me in German.
I don't get it. Then you're not lying to me at all. He said, oh, lật thảo rồi vậy. Chẳng hạn như cái vị nó dối một cái người, dùng cái ngôn ngữ người ta không hiểu được. Chàng con Ngân nói dùng cái chữ Quảng Đông để mà nói nó láo với tôi nghe tôi không hiểu gì hết. Tại đâu có nó láo đâu, tôi đâu có hiểu đâu. Ok, hearing, what I mean by hearing is understands it. Ok, cái phần người này tôi nói nghe đó có nghĩa là hiểu đó, cái chữ nghe theo ý tôi là hiểu đó, nghe mà hiểu đó, mà không hiểu là không có nó láo. You don't understand it, I don't understand it, you're not lying. Yes.
But what about did the eight precepts prohibit just seeing entertainment of any kind? Wouldn't they also prohibit entertaining people if you take them?
Yes.
To both cases?
Yes. You are breaking the eight precepts if you entertain people. Yes. It's even worse than seeking entertainment. That's a good question. Okay. You seeking thrills. That's the concept behind it. You seeking pleasure. You seeking pleasure to your mind. And so in entertaining others, it's you're seeking pleasure, that kind of pleasure yourself in that act. But it's compounded because now you're creating that kind of commotion in other people's minds as well. Okay? So it's your violation of that precept. Yes. Because let's face it, when you do your magic trick and you don't enjoy that, you can't do it. Am I correct? You can't connect with the audience if you don't enjoy it. Okay? And it defeats the purpose of doing the magic. You don't enjoy what you're doing. Okay. Nói là làm ảo thuật có phạm cái giới bên bát giới không? Là không có quyền tìm cái giải entertainment giải khuây thì nói cái đó phạm chứ, tại vì mình lúc mình làm ảo thuật là cái tâm mình đang tìm cái sự giải khuây. She says, if I buy something that costs $10 and bring it home, I tell my husband it's $5. Am I breaking the precepts? I say, absolutely. Which precepts? I'm not sure. Giới gì tôi không biết, you know. Có cái phạm giới ở chỗ nào đó. I think it's some kind of violation somewhere. Not sure which precept it is. Còn ngân nghĩ cái phạm giới gì á, tôi cũng rõ nữa. He says, like, a husband is stingy, so he says, you tell $10, he's gonna upset, so tell him it's $5. I do it all the time to my wife. Now, Lord, là tâm nó dối này. Why is it prayer breaking the precept? Number one, you intend to lie. Tâm đòi nó dối này, đúng không? Nói mà ông nghe ông hiểu rõ ràng 5 nhưng phải là 10. He, the husband understands clearly it's 5 and not 10. Yeah. Okay? Okay? Mình biết là nó lừa dối. Mình biết rõ ràng nó sai. You know it's not true. The husband believes it's only $5. Cuối cùng người chồng tin rằng đó chỉ 5 đồng thôi. Cái đó là đọa đó. Cái đó là đọa xuống làm địa ngục đó. Now you fall to the hells. Good luck. I say, best of luck to you. Chúc may mắn nghe Quả Ngân. We stop here today. Ngừng lại đây.
These merits and virtues adorn a Buddha's spirit, revealing the four kinds of kindness above, eating the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth the body mind. Well, this distribution body is done. Be you born a land of utmost bliss. Namo Dajivan Shu Shili Vusa Namo Dajivan Shu Shili Vusa Namo